Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục cái phần thứ hai là tính chủng tính. Và tính chủng tính là nhấn mạnh đến cái pháp hành ở trong 10 hành, cho nên gọi là 10 pháp hành, để mà nuôi dưỡng cái tập chủng tính và nuôi dưỡng cái tính chủng tính, tức là cái hạt giống Phật ở trong mỗi chúng ta, cái hạnh xuất gia của chúng ta. Ngày qua mình đã học một số rồi, ở nơi cái hoan hỷ hạnh rồi, phải không? Mình tu mà không có hoan hỷ, không có cái hạnh hoan hỷ, thì mình không sống với anh em được, và anh em cũng không sống với mình được. Mình tu mà không có hành hoan hỷ á, Phật tử cũng sống với mình được, và mình cũng sống với Phật tử được. Mình tu mà không có hành hoan hỷ á, thì cái người phạm tội mình không giúp họ từ cái tội nặng trở thành tội nhẹ, và từ cái tội nhẹ trở thành không tội. Mà mình tu mà không có hành hoan hỷ thì mình không đi tới với các loài chúng sinh, từ noạn sanh, từ thai sanh, từ thấp sanh, từ hỏa sanh, từ hữu tượng, vô tượng, phi hữu tượng, phi vô tượng, mình tới được, vân vân. Cho nên là cái hoan hỷ hành là cái pháp hành, nó nuôi lớn cái tâm từ bi của chúng ta, nó xóa mọi cái lằn mất của ngã và ngã sở hữu. Đây là cái điều mà các thầy các cô phải lưu ý cái pháp hành này. Cái pháp hành này nó có tác dụng xóa cái ngã và ngã sở hữu, là nhờ cái hoan hỷ hành của chúng ta. Cho nên á, mình tu mình phải nương vào cái vô lượng diệu đức của chư Phật để mà thực hành cái hành tu của mình, cái hành lời sinh của mình. Phải nương vào cái diệu đức của chư Phật. Chứ từ mình nó khó mà có sự hoan hỷ. Cho nên mình phải nương vào cái đại hỷ của Phật, cái đức đại hỷ của chư Phật, để phát huy cái hoan hỷ hành ở nơi mỗi chúng ta hằng ngày. Mà diệu đức của chư Phật là gì? Đó là cái đức màu nhiệm. Cái đức đó nó đầy đủ 10 phẩm tính, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biện Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Dạy, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Mình nương vào 10 cái đức tính của Phật để mình thực hành cái hành hoan hỷ, để đem lại lợi ích cho mình, cho người, cho muôn loài chúng sinh. Mình nương vào cái trí của Phật, cái tuệ của Phật, cái hành của Phật, để mà phát huy cái trí của mình, cái tuệ của mình, cái hành của mình, để mình cũng có diệu đức như là chư Phật đã có. Chư Phật thì đã có, còn mình tu tập hoan hỷ hành thì mình làm gì? Đang có và sẽ có, phải không? Đang có nhưng mà chưa hoàn hảo, cho nên thỉnh thoảng mình cũng có bùng buồn, phải không? Thỉnh thoảng mình tu mình có bùng buồn, phải không? Vì mình chưa phát triển cái hành hoan hỷ của mình đến chỗ toàn diện như Phật. Nhưng mà tu tập mà có cái hoan hỷ hành không phải dễ đâu, khó lắm. Vì sao mà khó? Bởi vì cái tính chất ganh tỳ ở nơi chúng ta, cái tâm ganh tỳ ở nơi chúng ta nó đầy cả cái tâm thức chúng ta. Cho nên thấy ai mà hơn mình là mình ngứa. Chơi với nhau vậy đó, nhưng mà thấy cái người bạn của mình mà hơn mình cái là mình đã bắt đầu có cái tâm không ưa đấy. Còn nếu mình có hẳn hoan hỷ á, thì bạn mình mà hơn mình là mình thích lắm. Mà thấy mọi người mà bỏ ác làm lành và tu tập mà giỏi hơn mình là mình thích lắm. Vì thấy rằng sau mình còn có nhiều người dễ thương và sau mình còn có nhiều người đẹp, người quý. Thì cái thấy đó phải là cái thấy mà cái bậc thánh mới thấy. Cho nên mình học theo cái hành bậc thánh thì mình có cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ với các thiền sư của hết thảy những người đồng hành với chúng ta, những người chung quanh chúng ta. Và hoan hỷ đối với các thiền sư đối với những người đối nghịch chúng ta. Cái này mới khó này. Mình tùy thuận hoan hỷ đối với người mà ăn ý của chúng ta thì chuyện đó là dễ rồi, phải không? Mà tùy hỷ hoan hỷ đối với những người đã từng gây oán thù với chúng ta, đã từng đè chúng ta, mà chúng ta khi thấy họ có thiền sự vẫn khởi tâm hoan hỷ, khó không? À, khó mới tu chứ. Dễ tu gì? Dễ ai làm không được mà mình phải tu mới làm đó. Cho nên mình tu là đi kiếm cái việc khó mà làm. Mà thấy ai làm được cái việc khó đó là mình tùy hỷ, ngay cả những người mà đã từng làm cho mình đau khổ, đã từng gây khó khăn đối với mình. Thì quý vị thấy nếu mình thực tập được cái hạnh hoan hỷ như thế này là hạnh phúc nó nằm ở trong tay của mình 100%. Ở đời có người nào mà không có cái người thương mình? Thì mình hoan hỷ đối với cái người mà thương mình và mình thương họ là được 50%. Rồi mình hoan hỷ với cái người ghét mình và mình cũng đã từng ghét họ, thêm 50% nữa là 100%. Cho nên người tu mà thực tập cái pháp hành này là mình có hạnh phúc 100%. Ở đời mình có người này thương thì có người kia ghét, phải không? Mà bây giờ mình thương cả người thương mà mình thương cả người ghét. Mình tùy hỷ đối với cái người mình thương mà tùy hỷ đối với cái người mình ghét và đối với cái người ghét mình. Như vậy thì hạnh phúc của mình nằm ở đâu? Nằm ở trong cái bàn tay của chúng ta, nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Hạnh phúc đơn giản. Đấy, đơn giản không? À, cái đơn giản là cái khó nhất. Nhưng mà tại sao khó? Bởi vì chúng ta đầy cái tâm ganh tị ở trong á. Mà vì sao có ganh tị? Vì cái tâm ích kỷ ở trong á. Vì sao ích kỷ? Là vì cái chấp ngã ở trong á. Tất cả những cái đó nó đi từ nơi cái tâm kiêu mạn của chúng ta, hơn thua và bằng. Cho nên khó mà hoan hỷ lắm. Ai hơn mình là mình ghét, ai ngang mình thì mình cạnh tranh, và ai thua mình là mình dập. Cái tâm dễ sợ. Đấy. Cho nên tu mà học được cái hành hoan hỷ này, rồi ứng dụng cái hành hoan hỷ này vào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có hạnh phúc 100%. Nhưng mà khó quá. Cho nên mình phải nương vào cái vô lượng diệu đức của chư Phật để mà làm sáng lên cái hạnh hoan hỷ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó. Phải noi theo gương của Đức Phật. Cho nên mình phải quy Phật mỗi ngày và phải từ quy Phật mỗi ngày. Đó. Đó. Chứ không phải là một lần trong một đời người là quy y không, mà mình phải quy y mỗi ngày, nương vào cái diệu đức của chư Phật để mà làm sáng lên cái diệu đức ở nơi cái tự tâm của chính mình, để cho những hạt giống kiêu mạn ganh tỳ ở nơi tâm mình không có cơ hội biểu hiện, làm cho nó rơi rụng đi. Đó. Thì cái tính hoan hỷ ở nơi chúng ta mới có. Cho nên ai nói xấu mình thì mình nói sao? Nói thêm cho một chút nữa đi, tôi vẫn hoan hỷ mà. Có người nói xấu mình, chửi mình, nói xin bạn chửi thêm cho ít nữa. Xin bạn nói xấu thêm cho chút nữa. Tôi vẫn hoan hỷ mà. Khó không? Khó. Thì khó mình mới tu chứ, còn dễ tu gì. Có đức, hành có đức là ở chỗ đó đó. Lấy gì để nói người đó có đức? Có đức có nghĩa là người đó không những hoan hỷ đối với người tùy thuận mình, mà còn hoan hỷ đối với người chống đối mình, bôi nhỏ mình, phỉ báng mình. Mà điều này rõ ràng là trong kinh, trong luật mình học mình thấy Đề Bà Đạt Đa đã từng chống báng Đức Phật, phải không? Nhưng mà Đức Phật đâu có phải vì cái sự chống báng của Đề Bà Đạt Đa mà Ngài buồn phiền, rồi Ngài bỏ cái sự nghiệp giáo hóa của Ngài đâu, có phải không? Không những vậy mà còn xem Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu trí thức nữa. Ghê thiệt. Kinh Phật Hoa mà, phẩm Đề Bà Đạt Đa là mình thấy rõ lắm. Rồi là các kỳ giáo chủ, các tôn giáo cùng thời Đức Phật họ gánh tì Đức Phật mà. Ngài uy tín quá, đạo đức quá, trí tuệ quá. Họ gánh tì mà. Họ gánh tì và thuê người nói xấu Ngài, thuê người vu khống Ngài dưới nhiều hình thức khác nhau. Và cuối cùng Đức Phật không phải vì như thế mà thiếu cái sự hoan hỷ đối với những người bôi nhỏ Ngài, phỉ báng Ngài. Và Ngài vẫn giao tiếp rất mực đạo đức, rất mực lịch sự đối với các du sĩ của các tôn giáo. Tại sao Đức Phật có cái đó? Bởi vì Ngài đã thành tựu cái hạnh hoan hỷ này đến chỗ toàn giác, đến chỗ viên mãn. Thì mình là học trò, mình phải lấy Phật làm chuẩn chứ, phải không? Cho nên anh em mới gây nhau chuột mà bỏ chùa đi, nói mày ở thì tao đi, cho tao không ở với mày được thì thôi. Nói chi vậy? Thấy? Ghê nữa. Thấy? Mặt trời, mặt trăng nó còn gặp nhau được mà. Mặt trời, mặt trăng nó còn nhật thực được, nguyệt thực được, nó có mặt trong nhau được. Tại sao con người chúng ta, mà nhất là người tu, cái gì mà phải có ông là không có tôi, có tôi là không có ông, ghê quá. Như vậy thì hạnh hoan hỷ của chúng ta để đâu? Mà như vậy là ai làm khổ ai? Cái không giống nhau, cái đó làm khổ cho nhau. Cái gì mà thầy trò với nhau mà nói đi, có thầy thì con ở, mà không có thầy thì con mới ở. Còn thầy thì nói là có mí ở đó thì tao bỏ chùa tao đi. Thầy chi mà dở vậy? Cái hoan hỷ hạnh nằm ở đâu? Mà hoan hỷ hạnh có thì làm gì mà mình có được cái chỉ nguyện kiên cường của người xuất gia để mà gọi là có cái tính trung tính, phải không? Đó. Cho nên nhờ cái hoan hỷ hạnh này nó hay lắm. Nhưng mà muốn có được như vậy là mình tự lực khó thành, cho nên phải nương vào cái diệu đức, cái vô lượng diệu đức của chư Phật để làm sáng lên cái hạnh hoan hỷ của mình. Cho nên mỗi khi mà có cái gì mà bất như ý thì quý thầy quý cô làm gì? Làm gì? Phải làm gì? Nhắm mắt lại, nín hơi thở, nín lại, đẩy hơi thở vào, đưa hơi thở ra từ từ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ. Mình phải làm chủ cái tâm mình. Đừng để cho cái cảm xúc nó lôi kéo, nó đẩy mình đi xa qua cái lời nói, qua cử chỉ, qua hành động. Bởi vì khi mình không hoan hỷ, mình nói 10 câu là nó trật đến mấy? Nói 10 câu nó trật hết cả 10. Mà mình hành động là 10 cái hành động nó trật hết cả 10 rồi. Mà mình suy nghĩ thì càng suy nghĩ là càng vớ vẩn, càng ngơ ngẩn. Và cho nên mình phải nắm lấy hơi thở, thở vào, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, và thở ra, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, là pháp hành mà tôi đang thực hành. Đó. Sáng nay có pháp hành chưa? Đấy. Nhớ nghe. Cho nên nhờ vậy mà tăng khi nào cũng hòa hợp. Hòa hợp là nhờ có cái pháp hành. Các tỳ kheo sống với nhau mà không có pháp hành làm sao hòa hợp được. Các tỳ kheo ni sống với nhau mà không có pháp hành làm sao hòa hợp được. Bởi vì chúng ta đến với nhau trong một trụ xứ rất nhiều gốc rễ khác nhau, rất nhiều cái gia đình khác nhau, rất nhiều cái dòng tộc khác nhau, rất nhiều cái nguồn văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Mà bây giờ mình đùng một cái mình dừng, đùng một cái mình trách móc, đùng một cái mình có khoảng cách, thì làm sao mình sống với nhau ở trong một cái tăng đoàn, ở trong một trụ xứ mà đưa tới cái sự hòa hợp được, phải không? Đó, cho nên mình phải tập cái hành hoan hỷ, tập hành hoan hỷ. Còn nếu mình không có hoan hỷ thì khó mà có hòa hợp. Mình có thanh tịnh mà không có hoan hỷ thì cũng khó hòa hợp. Cho nên cái thanh tịnh mà hòa hợp được là nhờ cái hoan hỷ hành. Mấy thầy, mấy cô hiểu chưa? Đó. Bởi vì mình thanh tịnh mới giải quyết vấn đề của cá nhân mình. Nhưng mà hòa hợp là mới đưa tới cái lợi ích chung. Mà cái chất liệu để đưa tới hòa hợp là hoan hỷ. Cho nên chúng ta phải thực hành cây hành hoan hỷ thì chúng ta mới có sự hòa hợp, và cái sự thanh tịnh của chúng ta mới đóng góp vào cái sự hòa hợp của chúng ta, và chúng tăng như vậy mới cường thịnh, Phật pháp mới trường tồn. Còn không nữa là nói hoan hỷ hành là hành Bồ Tát, là mình nâng lên một cái mức cao. Nhưng mà thực sự ra Bồ Tát chính là chúng ta đang thực tập cái hành từ bi ở đây. Khi nói Bồ Tát thì chúng ta thấy nó vời vời, mình vội mấy không tới, phải không? Nhưng mà thực sự ra Bồ Tát đang có mặt ở đây, đang có mặt với trong đời sống của mỗi chúng ta khi chúng ta thọ tỳ kheo và Bồ Tát giới, có phải không? Thọ Bồ Tát giới mà không có hành hoan hỷ, thọ Bồ Tát giới làm sao mà thành tựu, làm sao nuôi lớn được cái chủng tính Phật tính, nuôi lớn được cái hạnh nguyện độ sinh của mình, nuôi lớn được cái phước đức của mình. Cái hạnh thứ hai là nhiêu ích hạnh. Nhiêu ích hạnh tức là hạnh nguyện làm lợi ích cho chúng sinh. Trong Bồ Tát giới phàm vọng nói rằng Bồ Tát thay vì chúng sinh mà chịu khổ nhục, cho nên cái tốt thì nhường cho người mà cái xấu thì nhận về mình. Có không? Có không? Đó là nhiêu ích hạnh. Nhiêu ích hạnh là cái hạnh mà làm lợi ích cho chúng sinh, quên mình cho chúng sinh. Đó gọi là nhiêu ích hạnh. Và quên mình cho chúng sinh có nghĩa là mình đang sống với cái giáo lý vô ngã. Mà vô ngã là một trong những giáo lý căn bản mà Đức Phật đã từng dạy. Thì các thầy trong cái truyền thống Theravada hết sức ca ngợi về giáo lý vô ngã. Nhưng mà cái tích cực của giáo lý vô ngã thì chúng ta phải hiểu đó là nhiêu ích hạnh. Tức là vận dụng cái giáo lý vô ngã đó vào trong cái pháp hành của mình. Còn vô ngã thì đó là chuyện khách quan, chuyện của thực tại như chính nó. Mình còn nói vô ngã thì hắn cũng vô ngã, mà nói hữu ngã hắn cũng vô ngã. Không để ý cái vô ngã, nó cũng vô ngã, bởi vì nó là thực tại chính nó rồi, có phải không? Nhưng khi mình thấy được cái vô ngã đó rồi, thấy được thực tại như chính nó rồi, vận dụng cái thực tại mà mình thấy đó để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Để cái chấp ngã ở nơi chúng ta nó từ từ nó rơi rụng, nó xóa dần thì đó là công trình tu học của chúng ta. Còn vô ngã, vô thường, chuyện đó chuyện Phật có ra đời không ra đời, thực tại vẫn như thế. Có phải không? Nhưng mà vận dụng cái vô ngã, vận dụng cái vô thường đó vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta thay đổi được những cái hạt giống hữu lậu, chấp ngã, tham dục ở nơi chúng ta thì đó là một công trình tu luyện của chúng ta. Cho nên nhiêu ít hạnh này cũng chính là giới đấy, là đại thừa giới. Cho nên đại thừa giới nó là cái chiều sâu, là cái chiều rộng của thanh văn giới. Nhiêu ít hạnh là cái chiều dài của thanh văn giới. Cho nên đại thừa giới là cái chiều sâu, là cái chiều cao, là cái chiều rộng, là cái chiều dài của thanh văn giới. Tôi ví dụ, khi mình thọ ưu bà tắc giới, thọ bà quan trai giới, thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, thì mình nguyện, con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Phật, con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Pháp, con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Tăng, con nguyện từ nay cho đến trọn đời không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành hay không dâm dục, không nói dối, vân vân. Thì như vậy là từ nay cho đến trọn đời, có nghĩa là từ khi mà thọ giới, cái thời điểm thọ giới và đắc giới cho đến khi kết thúc sinh mệnh, đây là cái giới hạn về thời gian của thanh văn giới. Bạc quan trai giới thì một ngày một đêm, có hiểu không? Nhưng đại thừa giới lại mở rộng ra, nó dài ra. Con nguyện từ nay cho đến đời đời kiếp kiếp quy Phật, không quy trời thần quỷ vật. Như vậy là nó đã mở dài cái thời gian ra, không phải chỉ trọn đời mà đời đời kiếp kiếp kiếp. Cho nên tỳ kheo giới nó mất khi nào? Hay phá giới chỉ là một trường hợp, chết, chết, chuyển căn chết. Cho nên tỳ kheo mà đến khi chết là hết giới rồi, thanh văn đến khi chết là hết giới rồi. Nhưng mà đại thừa Bồ Tát giới chết vẫn còn giới. Vì sao? Bởi vì do cái ước nguyện của chúng ta, do cái thề nguyện của chúng ta, và giới đó được thiết lập trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Còn thanh văn giới là giới được thiết lập trên nền tảng của sắc uẩn, và khi mà sắc uẩn nó ra thì giới cũng cũng mất. Đó, cho nên đại thừa giới là giới nó rộng lớn về mặt không gian, về mặt thời gian. Đối với cái người thọ giới thì thanh văn giới, nhất là tỳ kheo ni giới, người mà lục căn bất cụ thì không thể thọ được, phải không? Nhưng Bồ Tát giới thọ được. Vì sao? Bởi vì cái thọ nơi tâm Bồ Đề, cho nên gọi là pháp môn tâm địa là vậy. Có hiểu không? Chỉ cần hiểu được cái sự truyền giới của vị pháp sư là đắc giới và trở thành bậc đệ nhất thanh tịnh. Như vậy là về đối tượng thọ giới đại thừa nó phủ lên hết, bao quát hết. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tâm thì không bao giờ bị hủy diệt. Tâm không bao giờ bị giới hạn. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Cho nên hỏi giữa thanh văn giới với đại thừa giới hay Bồ Tát giới nó đồng nhau như thế nào, nó khác nhau như thế nào? Mình phải biết. Nó đồng nhau về thời gian như thế nào, nó khác nhau về thời gian như thế nào? Nó đồng nhau về đối tượng thọ giới như thế nào, nó khác nhau về đối tượng thọ giới như thế nào? Và nó đồng nhau về cái hành như thế nào, nó khác nhau về cái hành của sự trì giới như thế nào? Đó. Chứ đâu phải là đại thừa giới là giới mà do các tổ mình bày ra đâu. Nó có từ Đức Phật á. Nhưng mà bởi vì các vị căn khí thường thừa, cho nên một cái điểm như vậy các ngài nhìn sâu, nhìn rộng, nhìn cao, nhìn thấp. Cho nên đại thừa giới nó cao là đưa mình đi tới quả vị vô thượng Bồ Đề. Cô hiểu không? Còn thanh văn giới địa vị cao nhất là gì? A-la-hán. Mà A-la-hán chỉ mới là một trong 10 thuộc tính của Phật thôi, chứ chưa phải là chánh biến giác, là chánh biến tri, là toàn giác. Hiểu không? Và A-la-hán thuộc về tăng, cho nên nó khác nhau, phải hiểu. Và nó sâu, sâu chỗ nào? Nó sâu thẳm. Bởi vì đại thừa giới được thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Mà cái chiều sâu mà chúng ta hiểu được Bồ Đề Tâm, đó là bản nguyên tâm địa, là từ tánh thanh tịnh, là tánh tịnh Niết Bàn. Đó. Cho nên phải nói rằng đại thừa giới nó sâu, sâu đến vô cùng. Nó cao, cao đến vô tận. Nó rộng, rộng đến vô biên. Nó dài, nó dài đến vô tận. Mà đại thừa giới lấy ai làm gốc? Phật. Phật. Phật mới làm đường đâu hòa thượng truyền Bồ Tát giới. Bồ Tát giới, đại thừa giới lấy Phật làm gốc. Thanh văn giới lấy ai làm gốc để truyền? Tăng. Mà tăng đâu phải truyền tập thể, tăng phải cử cho phép cái vị này làm hòa thượng truyền giới. Hiểu chưa? Có hiểu không? Đó. Như vậy là Phật có trước thanh văn hay là thanh văn có trước Phật? Nói đi. Trong đời hiện tại nói đi. Phật có trước ngài Xá Lợi Phất hay ngài Xá Lợi Phất có trước Phật? Nói đi. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mộc Kiền Liên, Phủ Lâu Na hay Kiều Trần Như là hàng thanh văn do Phật phương tiện thiết lập, cho nên Phật trước chứ. Và các vị đó thuộc về tăng. Nhớ quý cô, quý thầy à. Thầy tổ của mình đã đạt tới cái chỗ uyên ảo, rồi từ đó các ngài định hướng giáo dục cho mình. Mình không chịu đi theo con đường của thầy, của tổ, mà đi theo con đường của học giả, rồi đem học giả về mà khoe của. Trong lúc đó không đem thầy tổ chúng ta mà khoe của, châu bảo đầy mà không khoe của, mà đem sàng sỏi về mà khoe của, lầm lớn, lầm lớn, đại điên đạo. Cho nên phải lấy cái chỉ nguyện xuất gia của chúng ta để mà xác định. Xuất gia để làm chi? Vô chùa để làm gì? Thành tiếng chuông để làm gì? Nguyện thử chúng thanh siêu pháp giới, thiệt vi u ám, tức giai văn, văn trần, thanh tịnh chứng viên không, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn chúng thanh phiền não khinh, trí tuệ trường, bồ đề sanh, ly địa ngục, xuất khỏa khăn, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Ta thành tiếng chuông mà ta cầu nguyện thành Phật độ chúng sinh mà nói. Mà trong thế gian đi, Phật có trước là ngài Xá Lợi Phất có trước, nói đi. Thấy? Thế gian này này, chứ đừng nói là các cảnh giới khác. Phật có trước là ngài Xá Lợi Phất có trước. Đó, Phật có trước. Mà Phật là đại thừa giới, là thanh văn giới, nói đi. Cho nên Phật là đại thừa giới chứ. Thanh văn giới là sau khi mà ngài thiết lập đầy đủ tăng đoàn rồi. Thấy? Là từ đó mới có cả cái pháp Bạch Tự Yết Ma rồi chứ, phải không? Còn chưa có tăng thì Phật rồi chứ. Cho nên mọi chuyện từ nơi Đức Phật hết chứ. Mà đại thừa giới lấy Phật làm đằng đầu hòa thượng thì quý vị biết. Bồ Tát giới là Đức Thế Tôn làm đằng đầu hòa thượng,
tuệ giác của thầy tổ chúng ta cỡ đó phải biết. Vì nào là việc má? Bồ Tát giới vì nào là việc má? Ngài Văn Thu. Vì nào làm giáo thọ? Ngài Di Lặc. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị chú vận vàng, để mình lướt sóng mà đi, cho đừng có để cho sóng nó dập mình. Những cái làn sóng lăng tăng lý tí chú vậy thôi. Cố gắng có la bàn cầm tay lái cho vận, có định hướng, cứ như thế mà đi. Khi thuận lợi thì mình đi kiểu khác, khi khó khăn thì mình đi kiểu khác, khi sóng dữ thì mình nương sóng mà đi, khi sóng mà hết dữ thì mình lướt sóng, vượt sóng mà qua. Cái phong thái của cái người tu để mà làm lợi ích cho chúng sinh là mình phải có cái phương tiện, phải có cái trí phương tiện. Cho nên gọi là thực hành cái nhiêu ích hạnh này chính là cái hạnh mà làm lợi ích chúng sinh, không kể thân hay thù, không kể cái chủng loài nào đó. Không phải chỉ loài người mà loài trời, không phải chỉ trời dục giới mà trời sắc giới, vô sắc giới, mình cũng làm lợi ích. Mà không phải chỉ có cả cái loài rồng hay là Càn Thác Bà, Atula mình mới làm lợi ích, mà những chúng sinh nơi địa ngục mình cũng có trách nhiệm. Cái tâm từ bi của mình phải rải tới với chúng sinh nơi địa ngục, cho nên mình mới có Bồ Tát Địa Tạng chứ. Tại sao có chúng sinh nơi địa ngục mà lại không có Bồ Tát ở trong đó để giáo hóa? Tại sao có cái loài ngạ quỷ mà không có Bồ Tát ẩn thân nơi đó để giáo hóa? Ai giáo hóa cái loài ngạ quỷ? Hey, Ngài Tiêu Diền Đại Sĩ. Cho nên cái lãnh vực nào Phật giáo cũng có hết, đầy đủ cả 10 pháp giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân loại, chư thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, cả 10 pháp giới Phật giáo đều đáp ứng hết. Đáp ứng là vì Phật giáo có đại nguyện, có đại tâm, có đại trí, có đại hạnh. Cho nên sáng nay mình học cái nhiêu ít hạnh này, hạnh này rất là hay này. Đó. Và muốn thực hành nhiêu ít hạnh thì chúng ta phải làm gì? Cái thứ nhất là chúng ta phải có giới. Mà giới là gì? Gọi là thứ nhất là gì? Nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiền pháp giới. Thứ ba là nhiếp ích hữu tình giới. Muốn thực hành cái pháp hành nhiếp ích chúng sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh, thì trước hết là chúng ta phải thọ trì nhiếp luật nghi giới. Có nghĩa là chúng ta phải có cái nền tảng của đạo đức để tu học. Mà nền tảng đạo đức của sự tu học đó là gì? Đó là thanh văn giới đó. Chúng ta phải có căn bản đạo đức. Chúng ta phải có cái căn bản của từ bi. Và nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ích hữu tình giới, đây là giới làm lợi ích chúng sinh. Cho nên đại thừa giới nó bao gồm cả ba cái giới này. Nhiếp thiện pháp giới như hữu tình giới là khai triển sâu rộng cao của nhiếp luật nghi giới. Nếu mình mà tu tập về nhiếp luật nghi giới cho nó giỏi, thành tựu biệt giải thoát luật nghi cho nó giỏi, thì mình sẽ khám phá được cái pháp thân của chư Phật qua cái nhiếp luật nghi giới, và mình tiếp xúc được cái pháp thân ở nơi chính mình đó là tự tánh thanh tịnh, đó là Như Lai tạng tính, đó là bản nguyên tâm địa. Và mình sẽ hiểu được cái chiều sâu, chiều rộng, chiều cao của cái nhiếp luật nghi giới hay là của bản nguyên tâm địa. Và vận dụng để ứng dụng làm lợi ích chúng sinh qua cái nhiếp thiện pháp giới, qua cái nhiêu ích hữu tình giới. Cho nên tam tù tình giới này nó bao quát hết tất cả các giới, từ thanh văn giới cho đến đại thừa giới. Nhiếp luật nghi giới nó thuộc về pháp thân của Phật. Nhiếp thiện pháp giới nó thuộc về bảo thân của Phật. Và nhiêu ích hữu tình giới nó thuộc về ứng hóa thân của Phật. Cho nên Phật đầy đủ ba thân. Và ba thân đó đi từ nơi giới pháp gọi là tam tù tình giới. Cho nên nhờ có đầy đủ ba thân mà Đức Phật giáo hóa chúng sinh có cái chỗ về. Ứng hóa thân là đưa chúng sinh trở về với pháp thân qua cái thực hành giới luật. Cho nên trong cái pháp Ba La Di nó thuộc về gì? Thuộc về tánh giới mà. Thuộc về tánh giới. Tức là giới gọi là ngăn ngừa phạm vào cái tội thuộc về bản chất. Trong cái thiên Ba La Di nó giúp mình ngăn ngừa để không bị phạm vào cái tội bản chất, cái tội của sinh tử. Và mình nhập được vào cái pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Pháp giới tỉnh của các pháp. Và nhiếp thiền là giới mà đồng viên mình thực hành tất cả các cái pháp hành, không những dứt ác mà còn hành thiện, không những là không sát sanh mà còn bảo vệ sự sống, còn tôn trọng sự sống, không những không lấy của không cho mà còn là biết cúng dường, biết bố thí, biết xả. Mà nhờ vậy cho nên mới thành tựu được cái bảo thân trang nghiêm. Cho nên khi mà tới nơi bằng ăn, mình làm cái gì? Nếu là một tỳ kheo ni mình làm cái gì? Linh phạn thực thời, thường hiển tam bảo, hà thí quỷ thân. Nguyện linh nhất thiết chúng sinh, tất giai bảo mạng, thuyền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mạng. Linh phạn thực thời, đã đến cái giờ ăn thì người tu phải làm cái gì? Phải làm mấy việc. Việc thứ nhất là thường hiển tam bảo, là cúng dường lên tam bảo. Rồi làm gì nữa? Hà tế quỷ thân, tức là dưới thì khởi cái tâm chia sẻ cứu tế cho các loài quỷ thần đói khát. Cho nên cái pháp mà cúng dường và bố thí là pháp mà chúng ta phải thực tập mỗi ngày. Mà càng cúng dường thì đức tính khiêm công ở nơi chúng ta nó sinh ra. Mà càng bố thí chia sẻ thì cái hành xả ly của chúng ta nó sinh ra. Chứ còn nếu mình gọi là tu hành mà không có cái hành xả ly thì làm sao mà giải thoát? Tu hành mà không có cái hành khiêm công thì làm sao mà đạt tới cái vô ngã? Và Phật là tiêu biểu để cho cái hành khiêm công của chúng ta thực tập và hướng tới. Cho nên ngay cả cái bài kệ mà thực tập để chúng ta mỗi khi tới nơi cái bằng ăn là một cái định hướng khá rõ ràng cho chúng ta rồi. Thế mà có mấy người tu 10 năm, 20 năm
Bây giờ nói con mất hướng. Mất hướng thì không ăn à? Có ai không ăn mà sống? Cái định hướng rất rõ ràng nơi cái việc ăn của chúng ta. Mà ăn sao mà để cho nó mất hướng? Cho nên ăn thì phải thường cũng dường hạ, chia sẻ, hạ bổ thí. Rồi cái tâm từ bi của mình, nguyện linh nhất thể chúng sinh tất giai bảo mạng, thuyền duyệt vi thật, pháp hỷ sống mạng, mong cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ mọi thứ thực phẩm. Và ăn ở trong cái niềm vui của thiền, thiền định. Như vậy các thầy, các cô thấy ngay cái bữa ăn thôi là mình có Phật để hướng tới, có chúng sinh để chia sẻ, có pháp để mà nuôi dưỡng thân tâm. Thì sao mà bây giờ một số mấy thầy mấy cô gặp tôi rồi nói là bạch ôn chúng con mất hướng. Sao mất hướng? Tôi nói rồi thì đi tu làm gì? Có lại cái tu của mình đi chứ. Vì sao đi tu? Đi tu để mà làm trụ trì đông mất hướng. À, cho nên đi tu như vậy mất hướng phải thôi. Ai phải đi tu để làm trụ trì chứ cho nó mất hướng. À, đi tu để hướng tới đời sống giải thoát giác ngộ á, thì ai cản mình được? Nhưng mà đi tu để làm trụ trì thì mất hướng. Đi tu để có chiếc xe hơi mất hướng. Đi tu mà để cho có trụ trì để có chiếc xe hơi thì mất hướng phải rồi chứ nữa. Tu như vậy thì mất hướng phải rồi chứ phải chứ nữa. Phải anh quý thầy quý cô. Cho mình cứ theo hướng Phật mà đi, hướng Phật mà hành, hướng tăng mà sống, hướng giới mà thọ trì, thì có gì mà phải mất hướng. Cho nên bữa nay các thầy các cô mà học luật viện đừng nói mất hướng nữa nghe. Nhớ không? Cho nên mình đừng có học mang tính lý thuyết, mà học mang cái tính ứng dụng, hành trì, thực nghiệm, chiêm nghiệm sâu cái lời Phật dạy để mà thấy. Còn học để nó mang cái tính thi cử khoa bảng á, cái đó cũng cần trong cái nền học thuật, nhưng mà cũng phải là tất cả cho cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Học có cử nhân cũng cần, thạc sĩ cũng cần, tiến sĩ cũng cần, nhưng cái đó cần là để đối trì với pháp thế gian, chứ không phải cái đó là ghê gớm gì đối với pháp giải thoát, pháp chấm dứt sinh tử. Có nhớ không? Có nhớ không? Đôi khi họ cần làm cái viện trưởng có cái bằng tiến sĩ, khi nào mình liên hệ cả cái học viện khác, cả cái đại học khác, cái bằng cái vị mà ký ra đó mới có tương đương. À, thì cái đó là nó mang pháp thế gian thôi, hữu vi, hữu lậu. Cho nên nó không dính gì đến cái pháp vô vi vô lậu, cái pháp giải thoát. Nhưng mà mình là vì nhiêu ích hữu tình, cho nên trước hết muốn cho họ ăn miếng ngon thì phải nói cái miếng dở như họ, phải biết cái chuyện như họ đó. Cho nên họ cần có cái đó thì mình cũng có cái đó. Họ có cái đó để họ sống chết với cái đó. Mình có cái đó là phương tiện để mà hoàn hóa lời sanh, chứ không phải là cứu cánh của sự tu học. Thì mình hiểu được như vậy thì có gì đâu mất hướng. Cho nên cái nhiêu ích hạnh này nó nuôi lớn cái chủng tử, tính chủng tình cho chúng ta. Nó đưa chúng ta và chúng sinh đi về với Phật tịnh. Cho nên mình cho chúng sinh một cái gì không phải là mưu cầu cái sự tôn kính của họ đối với mình, và vì muốn họ có an lạc, có hạnh phúc, muốn họ chấm dứt sinh tử. Mình truyền giới tam quy ngũ giới cho cư sĩ là vì muốn họ chấm dứt sinh tử, và khuyến khích họ nương vào cái pháp hữu lậu mà tu cái pháp vô lậu giải thoát. Chứ đừng có ca ngợi cái tài sản của họ. Bởi vì mình ca ngợi cái tài sản của họ, nhưng mà đó là cái pháp hữu lậu. Đến khi nó mất tài sản rồi nó oán mình. Cô hiểu không? Bởi vì tài sản dù có mấy trước sau cũng mất.
Giàu có đến mấy trước sau cũng mất. Mất bởi vì năm lý do Đức Phật đã giải. Thứ nhất, nếu trong gia đình hoặc là bị vợ, hoặc con, hoặc chồng phá tán. Thứ hai, đối mặt xã hội là bị quan hay là nhà nước tịch thu. Về mặt thiên nhiên là bị gì? Bị nước cuốn mất, bị lửa đốt sạch, bị đất vùi dập. Tài sản của thế gian đều rơi vào một trong năm cái ngôi nhà như thế. Bây giờ mình cá người cái hạnh phúc do tài vật đem tới, đến khi họ tan ra khỏi quả mình. Cho nên có rồi thì dựa vào đó mà tu, để mà từ nơi cái pháp hữu lậu đó tiến tới cái pháp vô lậu, cái pháp giải thoát. Hiểu chưa? Đó. Thì mình nói được như vậy, hoàn pháp được như vậy mới gọi là nhiễu ích hạnh. Chuyển tất cả những tài sản hữu lậu trở thành ra tài sản vô lậu, thì cái phước báo đó mới vô cùng. Thứ ba là vô sân hận hạnh. Vô sân hận hạnh có nghĩa là người tu mình thực tập cái hạnh không có sân hận. Và nhờ cái hạnh không có sân hận này mà cái tâm từ bi của chúng ta lớn lên một cách đáng kể về mặt không gian, về mặt thời gian, về mặt hữu ích cho mọi đối tượng. Trong giới luật của mình là Đức Phật có dạy tỳ kheo, tỳ kheo ni không được dừng ai cách đêm, có không? Bởi vì khi mình dừng ai mà để cách đêm á, cái hạt giống dừng đó nó sẽ kết thành cái chủng tử. Và khi mà nó đã trở thành chủng tử rồi á, thì khó mà giải tỏa, khó mà kềm hãm. Khi mà nó trở thành cái dừng, nó mang tính chủng tử rồi, cái thù nó mang tính chủng tử rồi, thì người đó ở bên trời Tây mà mình ở bên trời Đông, mà nghe cái tên của người đó không là mình đã nổi sân rồi. Mà chuyện người đó làm đau buồn mình 10 năm, 20 năm trước kia, nhưng mà nghe cái tên cái ông đó, nghe cái tên cái bà đó, nghe tên cái thầy đó, nghe tên cô đó, chỉ nghe cái tên thôi là trong mình cơn sân đã nổi lên rồi, có không? Có không? Đó. Nghe cái tên thôi, chứ chưa thấy cái mặt. Thấy cái mặt là có những con người mình mất bình tĩnh liền, giận dữ liền. Đó. Cho nên Đức Phật dạy đừng giận ai cách đêm. Không có nghĩa là có chi không bằng lòng mình nói rồi thôi. Đừng để cho nó ngấm vào ở trong cái á lại giác thức mình để trở thành cái chủng tử. Cho nên cái ly sân hận hạnh này là lý sân hận hạnh tức thì và lâu dài. Có nghĩa là cái làm cho mình dần dừ khởi lên, mình bỏ liền, không đi theo, xả liền, xả ngay nơi cái hành và xả ngay nơi cái niềm, buông nó ngay, không đi theo, thì mình giữ được cái thăng bằng của tâm chúng ta. Và lâu dài, lỡ ra hàng đã đi vào trong tâm mình rồi và đã ở yên ở trong lòng mình lâu quá rồi, thì bây giờ mình phải luôn luôn thực tập quán chiếu cái hành từ bi. Và mình phát hiện ra một điều, dừng ai? Dừng ai? Ai dừng? Hey. Dừng ai? Mình đưa ra một công án như vậy, mình thở, mình nhìn thử, dừng ai? Cái người ta dừng đó là ai? Và ai trong ta là cái dừng? Dừng ai? Ai dừng? Và mình sẽ phát hiện ra một chân lý trong cái dừng này. phát hiện ra một cái chân lý, một sự thật rất hấp dẫn ở trong cái giận này. Ai giận? Ai giận người ấy khổ đau trước. Cho nên mình giận ai là mình khổ đau trước. Cho cái người mà bị ta giận chưa chắc họ khổ đau nghe. Mình phát hiện ra được cái này hấp dẫn lắm. Đây là chân lý đấy. Mình giận ai thì mình đau khổ trước. Còn người mà bị mình giận đó chưa chắc. Bởi vì họ không để ý chí cái giận của mình cả, cho nên họ vẫn thoải mái. Còn mình giận và mình tức quá, mình cứ đấm bàn, đấm ghế mà đau tay mình, khổ thân mình, khổ tâm mình. Đêm đi ngủ cũng được. Vì sao? Vì tôi giận quá. Tức bầm gan. Giận bầm gan. Tệ là mình giận mà thì gan mình bầm, chứ phải là gan người khác bầm đâu. Mình giận ai thì gan mình tím, chứ gan của người khác đâu có tím đâu. Giận tím gan. Như vậy mình giận, gan mình làm việc rất nhiều và nó tiết ra rất nhiều độc tố. Và cuối cùng nó gây hại cho thân của chúng ta. Và thân chúng ta nó gây hại cho tâm của chúng ta. Tuổi thọ từ đó mà bị giảm đi. Các cái kinh mạch ở chúng ta từ đó mà nó bị vỡ. À, cho nên mình thực tập cái hành vô sân. Vô sân. Sân mà còn hận nữa, tức là hận là cái thẩm sâu của sân. Sân đôi khi một chút thôi, nhưng mà cái hận á là cái sự thẩm sâu của sân, và nó kéo dài cái thời gian dài hơn là sân thì gọi là hận. Cho nên vừa sân mà vừa hận nữa thì thôi. Và cứ huân tập cái chủng tử xấu đó vào trong người mình. Ai nói phải mình cũng nổi sân. Cuối cùng mình không chơi được với ai hết. Không học được với ai cái điều gì cả. Là do cái sân hận. Cho nên mình thực tập cái hành gọi là vô sân hận hành. Thì mình có rất nhiều cơ hội để mà sống đời sống hạnh phúc, an lạc, cao thượng. Cho nên mình thực tập cái hành vô sân. Hey. Nói thì dễ, làm khó lắm. Hey. Đó. Làm thế nào mà cái tâm từ bi mình nó luôn luôn hiện tiền. Rồi mình quán cái duyên khởi. Luôn luôn quán chiếu cái duyên khởi. Quán chiếu từ bi này, quán chiếu hỷ xả này, quán chiếu duyên khởi này, rồi quán chiếu cái nghiệp báo này. Một đời nhiều đời. Đó. Đời này mình không tạo, nhưng mà cái đời trước mình tạo ra. Cho nên có những vấn đề thiên hạ nó hô, nó thừa cho mình sẽ không có chứ cả. Đời này không có. Nhưng biết đâu đời trước mình đã từng nói hô, nó thừa cho người khác, cho nên chưa tới có cơ hội lần trả thù lại. Có phải không? Nói lại. Giả sử bắt thiên kiếp, sợ tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tử thọ, nhớ không? Đó. Giả sử trăm ngàn kiếp, chỗ tạo nghiệp không mất, khi hội đủ nhân duyên thì quả báo liền biểu hiện, nhận lấy. Đó. Cho nên đời này mình không tạo, nhưng mà đời trước mình đã tạo. Vì vậy cho nên mình phải giữ cái tâm bình thản. Có nợ xin trả mà không vay, đó là một cách người ta tới đòi nợ. Mình có điều kiện là trả nợ. Trả nợ với một cái tâm hoan hỷ. Trả nợ với một cái tâm là lợi ích cho họ, cho người đòi nợ. Cho nên người tới đòi nợ, mình trả nợ một cách biết ơn và chắp tay xin cảm ơn người đòi nợ. Chứ đừng có vung văng về người đòi nợ, hiểu chưa? Đấy, nhớ. Ai mà nói nghịch nghịch mình là xin cảm ơn chị, em xin trả nợ. Đó thôi. Dạ, em xin cảm ơn anh, em xin trả nợ cho anh. Giữ được cái tâm mà nói được vậy, đúng, đúng là thánh nhân trên đời chứ không phải chơi đâu. Thánh nhân là đó, chứ không phải thánh nhân là ở đâu. Thánh nhân là ở đó đó. Phật là ở đó đó. Làm được như vậy là Phật đó. Làm được như vậy là Bồ Tát. Làm được như vậy là thánh nhân. Làm được như vậy là minh triết, là hiền triết đó. Dễ chi, phải không? Khó. Học trò nói hồn với thầy. Mình nói đi, mày học trò tao mà hồn vậy à? Chuyện đó bình thường. Đó không thầy bình thường. Học trò nói hồn, mình nói ôi, mô Phật, thầy mắc nợ con, xin cảm ơn con. Thầy xin trả nợ cho con. Ôi cha ông thầy vĩ đại. Thầy đó mới là thiệt, đúng là bậc thầy vĩ đại. Không dễ đâu. Cho thầy vĩ đại không phải là thầy giảng thao thao bất tuyệt, không phải là thầy dịch kinh nhiều, chức vụ nhiều, không phải. Ông thầy vĩ đại là ông thầy mà đứng trước mọi cái nghịch cảnh mà vẫn giữ cái tâm bình thản, mà nhất là đối với học trò hộn xược với mình mà vẫn không hề lay động cái tâm từ bi, không hề sức mẻ, cái tính hoan hỷ không hề bị tổn thương. Thầy vĩ đại. Đã nhận ra được ông thầy vĩ đại chưa? Thấy? Chứ ông thầy vĩ đại không có nghĩa là ông đứng trên bục giảng, giảng thao thao bất tuyệt là vĩ đại đâu. Đó chỉ là cái khiếu thôi. Ông dịch cả tam tàng giáo điển cũng chưa phải là vị thầy vĩ đại gì đâu. Cho nên một cái triết gia của Hy Lạp trước Tây Lịch là Dioran. Bằng ngày mà ông thắp đèn, ông chạy khắp cả thành phố Hy Lạp. Người ta hỏi ông đi tìm ai? Bằng ngày mà ông thắp đèn tìm ai? Đi tìm con người. Con người thiếu chi đâu mà đi tìm. Con người đích thực còn nó, bậc chân nhân. Còn người thì đi hai chân thì thiếu chi đâu. Nhưng mà bậc chân nhân. Thầy thì không thiếu. Nhưng mà chân sư thì không dễ, phải không? Thầy thì không thiếu, mà minh sư thì không phải dễ, phải không? Một ước nguyện, ước nguyện. Sanh phòng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chẳng tiến xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Một cái ước nguyện. Sanh phòng Trung Quốc đây không phải là sanh qua cái nước Trung Quốc, mà sanh phòng Trung Quốc đây là sanh vào một cái xứ sở mà có văn hóa, có đạo đức, có đời sống tâm linh, nơi đó có cả cái bậc cao đức hành đạo, tăng đoàn thanh tịnh. Đó gọi là Trung Quốc, là trung tâm văn hóa, trung tâm đạo đức. Nguyện sinh ra ở trong cái trung tâm văn hóa, trung tâm đạo đức, trung tâm tâm linh, trung tâm của Phật pháp. Rồi làm gì để mà gặp được bậc minh sư? Rồi có cái tâm chân chính mà xuất gia. Mà xuất gia khi tuổi còn nhỏ thì ghê chứ. Để chọn ghê chứ. Chứ còn nói như Bùi Giảng, nửa đời đã bỏ thâu canh, nửa con nửa bỏ tuổi sanh lên bờ. Khổ đau về giữa bất ngờ, hoang liêu phổ thì chân hờ hực đi. Bà đi vô trong chùa, hôm mới tu buổi sáng, buổi chiều nhảy lên Phật tòa ngồi nói huyên thuyên chi địa. Chết mình như chơi. Đó. Cho nên mình phải ôm cái ước nguyện, ôm cái bản nguyện mà tu hành. Cho nên chúng ta hôm nay tu hành là tiếp nối những gì? Tiếp nối những gì bản nguyện mà chúng ta đã từng xuất gia trong quá khứ. Và hôm nay là tiếp tục hoàn hảo những cái hành nguyện xuất gia của chúng ta. Và cái hành nguyện đó chúng ta sẽ thắp sáng vào đời sống tương lai của chúng ta nữa. Để làm gì? Để thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Đời đời được đi trên con đường của các vị Bồ Tát. đã đi, đang đi và sẽ đi. Đó. Người xuất gia như vậy vừa là cao quý, vừa là hồng tráng, phải không? Có như vậy mình mới tháo tung được cái cửa ngõ của sinh tử. Mà đi vào ở trong chốn sinh tử như dạo chơi niết bàn. Cái khổ đau, cái bất như ý không làm cho mình sói mòn cái chí nguyện, cái bản nguyện xuất gia của chúng ta, cái bản nguyện người con Phật của chúng ta. Đó. Vì vậy mà chúng ta phải thực tập cái hành hoan hỷ, cái hành lợi ích chúng sinh và cái hành không có sân hận. Ba cái hành này mình áp dụng vào trong đời sống được không? Được không? Hành này trong bản tâm của mình vốn có, cho nên gọi là vô lượng diệu đức, cái đức màu nhiệm mà chúng ta đã có đầy đủ ở trong tâm chúng ta, nhưng vì do vô minh chấp ngã mà chúng ta quên đi rồi thôi. Cho nên tu là trở về, trở về trong cái điều kiện của mình đang có thể. Và mình làm cái gì mà trong cái điều kiện của mình đang có thể là cái sự thành công của mình nó nằm trong tầm tay của mình. Còn mình làm những gì mà trong điều kiện không thể vay mượn thì làm cho tâm của mình lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Mà cái thành công nó chập chờn trước mắt chứ chưa chắc đã trở thành hiện thực trong đời sống chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta tu hành, chúng ta phải làm những gì mà trong điều kiện của chúng ta đang có thể. Đây, cái điều kiện chúng ta là điều kiện đã có thể và đang có thể đây. Nếu chúng ta không đã có thể thì chúng ta không bao giờ làm người xuất gia hôm nay. Như vậy người xuất gia hôm nay chúng ta đã làm, đã có và đang có. Thì ngay nơi cái đang có và đã có này chúng ta tiếp nối. Gọi là thiểu long thánh chủng. Hiểu chữ thiểu long thánh chủng chưa? Hiểu không? Mấy thầy, mấy cô về việc bốn chữ nghe, thiểu long thánh chủng. Dán trước cửa phòng mình, đi vô đi ra mà thấy nghe. Đừng có để nó mất hướng nghe chưa? Tu mà đã thọ thì kheo rồi, đã 10 hạ rồi, 20 hạ rồi mà còn là mất hướng. Rồi chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc. Khi thì mặc áo đà, khi thì mặc áo vàng, khi thì quẩn ý. Chia. Làm cái gì đó? Làm cái gì mà ngồi giống như là không có gốc, có rễ chứ cả. Giải thoát chứ nó chật ảo ấy. Nhưng mà mình đã sinh ra trong một truyền thống, trong cái điều kiện như vậy, thì cứ như vậy mà tu hành, mà thăng hoa, mà tiến bộ. Đó, quý vị họ có cái truyền thống Theravada thì họ cứ như thế họ đi. Mình có truyền thống Bắc Tông thì cứ như thế mà đi. Cứ như thế mà đi, cứ đi. Đi cho đến chỗ tổ cùng thì mình là anh em, mình gặp nhau hết. Có chi mà phải bên này nhìn qua bên kia rồi nhảy qua nhảy về. Rồi cuối cùng những người khác nhìn mình nó không đẹp chứ cả. Nó không có cái tính thủy chung chứ hết. Bắt chước làm gì? Huống chi là mình đã có thầy tổ rồi. Mà trong quá trình đó, thầy tổ mình có thua chi ai giữa thế gian này? Về mặt trí thức cũng thua ai? Về mặt tâm chứng cũng thua ai? Nếu chúng ta đọc lịch sử chú kỹ, những cái bản kinh mà các thầy tổ mình đã dịch, đã chú giải, xuất sắc vô cùng. Ngài Khương Tăng Hồi, quý vị đọc đi, thấy. Cách đây 18, 19 thế kỷ chứ phải chơi đâu. Thi ca cũng thua ai? Nhưng Ngộ Ứng Thiền Sư nói, ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, liên phạt lô trung thấp vị can. Còn hai câu đầu nữa. Diệu tánh hư không bất khả phan, hư không tâm ngộ đắc khả năng. Ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, liên phạt lô trung thấp vị can. Diệu tánh nó rộng lớn như không. không vướng mắc, không dính vào bất cứ một cái gì. Tức là diệu tánh hư không bất khả phác. Hư không, tâm ngộ đắc khả năng. Tâm mà đã giác ngộ rồi, thì cái việc mà đi giữa hư không thì chuyện có khó gì? Khó gì hết. Ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, trên núi ngọc thiêu màu vật nhuận. Liên phát lô trung thập bỉ cang, hoa sen nở trong lò lửa mà không hề héo, vật tươi nhuận. Ghê chứ. Phật tính bị ngọn lửa sinh tử nó đốt cháy mà không cháy mà vật tươi. Ghê. Chí nguyện xuất gia đã bao nhiêu lần khó khăn trở ngại mà vẫn kiên cường, không hề thổi thức, tâm bồ đề không lai chuyển. Đó là ngọc phần sơn thường sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp bị cá. Văn chương triết lý đạo lý được diễn tả như vậy thì Phật giáo Việt Nam đã là một thời như vậy. Mà bây giờ chúng ta là những thế hệ tiếp nối, cho nên chúng ta không được phép hèn, nghe chưa? Đấy. Nhớ, không được phép hèn. Hèn là có tội về mình, có tội về tổ tiên. Nhưng mà muốn như vậy thì phải tu, phải có cái pháp học. Chỗ đâu ra đó, cái pháp hành chỗ đâu ra đó. Đó. Chứ không phải là mình muốn, mà muốn một cách gọi là lý thuyết. À, có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, có phải căn bản của giới luật đều lưu xuất từ một tâm này? À, tâm này tức là bản nguyên tâm địa. Thì đúng rồi, tất cả giới luật từ nơi cái bản nguyên tâm địa mà lưu xuất. Đây là cách nhìn của Phật giáo Đại Thừa, và cũng là cái cách nhìn rốt ráo. Nó đầy đủ cả sự và lý ở trong cái cách nhìn này. Thứ hai, giới tâm có phải tên gọi khác của bản nguyên tâm địa? Giới tâm là tâm có giới, tâm địa giới là một tên gọi khác của bản nguyên tâm địa. Đúng rồi. Giới tâm ấy có liên hệ gì đến yếu chỉ tào khê không? Là không phải liên hệ đến yếu chỉ tào khê, mà liên hệ đến tất cả các cái trường phái Phật giáo, kể cả thiền học nguyên thủy cho đến Đại Thừa. Và rõ ràng trong kinh A Hàm hay là trong văn hệ Nikaya thì cái câu kinh cốt lõi nhất là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Tức là mọi chuyện đều được tác động bởi tâm hết. Đó. Cho nên từ nơi cái nhiệm, cái tình, cái gì cũng từ nơi tâm. Nếu tâm mình mà biểu hiện từ nơi tự tánh thanh tịnh thì thế giới này tức khắc trở thành tịnh độ. Không cần phải là đi tìm tịnh độ đâu xa. Nhưng mà tâm này nó liên hệ đến các phiền não, nó biểu hiện những cái tính chất bất tịnh thì địa ngục ngay nơi đây, chứ không phải địa ngục ở đâu xa. Đó. Cho nên tất cả đều là được tác động bởi tâm. Thì cái Đại Thừa giới là giới mà được thiết lập trên bản nguyên tâm địa. Mà bản nguyên tâm địa chính là Phật tính, là Như Lai tạng tính, là tánh tịnh niết bàn, là tự tánh thanh tịnh, hay là bồ đề tâm tịnh. Đó. Chỉ có tên gọi khác thôi, nhưng mà ý nghĩa của nó thì không có gì mâu thuẫn nhau, không có gì khác nhau. Và chính cái bản nguyên thanh tịnh này nó trở thành ra pháp giới tịnh thanh tịnh. Cho nên khi mình thọ Bồ Tát giới, mình 3 lần yết ma. Yết ma lần thứ nhất là cái giới thể
thanh tịnh ở trong pháp giới bắt đầu chuyển động do cái tác nghiệp, do cái tác nghiệp ma. Cho nên cái chữ nghiệp ma gọi là cạc ma, do hành hoặc đó. Mà nó khởi hiện. Rồi nghiệp ma lần thứ hai thì cái giới pháp thanh tịnh đó quần tụ trên đỉnh đầu của người cầu thọ. Và tăng nghiệp ma lần thứ ba thì nó rót vào từ trên đỉnh đầu và nó tồn tại ở trong cái châu thân chúng ta. Và nó tương thích với cái tâm bồ đề của chúng ta. Đó. Cho nên tôi nghĩ nếu mà mình được học những cái điều này trước khi thọ giới thì cái giới pháp của mình khi cầu thọ nó đắc, nó thành tựu một cách mạnh liệt hơn. Bởi vì mình có biết, có chuẩn bị rồi, có hiểu rồi. Cho nên phần nhiều là chúng ta không được học trước. Và đến khi đó thì làm chúng ta rất là ngỡ ngàng. Và do cái sự ngỡ ngàng đó cho nên cái giới thể nó đi vào ở trong chúng ta, nó không mạnh liệt. Vì vậy mà có đôi người bỏ nửa đường tu đi về là vậy, thổi thức cái tâm bồ đề là vậy. Hoặc là có vì thọ giới nhưng mà không có đắc giới. Không đắc giới là vì giới sư không thanh tịnh. Không đắc giới là vì đương sự không chỉ thành, không có tín tâm thanh tịnh. Đó. Không đắc giới là vì tác pháp không đúng như pháp. Cho nên tôi rất vui là khi mà ông Hòa Thượng Huệ Nghiêm đã trả lời phỏng vấn của Bảo Giác Ngộ về cái việc mà cần phải điều chỉnh. Cho nên ông Huệ Nghiêm còn nói về cái chuyện các cái giới đàn. Và bây giờ là cái giới đàn Huệ Hưng là cái giới đàn mở đầu cho cái sự điều chỉnh và dành thời gian cho giới tự nhiều hơn là những cái hình thức bên ngoài. Đó. Và quý ngài trong ban trị sự thành phố Thành Hội Hồ Chí Minh cộng nhất trí cao, đồng ý cao trong cái việc mà điều chỉnh này thì đó là một cái dấu hiệu rất là mừng. Rất là mừng. Bởi vì thọ giới mà không có giới hoặc là không đắc giới thì làm sao mà trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni được. Mà không phải là tỳ kheo, tỳ kheo ni mà làm dùng tỳ kheo và tỳ kheo ni, như vậy thì Phật giáo thành ra cái gì nữa, rất nguy hiểm. Cho nên tôi nghĩ rằng là chứng hưng Phật giáo phải là chứng hưng từ nơi giới luật. Và giới luật phải thể hiện ngay từ nơi cả cái giới đàn. Có phải anh quý thầy? Phải anh quý cô? Còn mình chứng hưng cái khơi mà. Cho nên phải chứng hưng Phật giáo là phải chứng hưng từ nơi giới luật. Và thể hiện giới luật là thể hiện ngay ở nơi các giới đàn. Và sau khi mà giới tự thọ giới rồi, họ đắc giới thanh tịnh rồi, họ sống về giới, họ thích thú về giới, họ hoan hỷ về giới. Đó. Và từ đó cái giới của họ tăng trưởng lên. Và giới giúp cho họ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tất cả mọi người. Và giới cho nên mới là làm cho cái tâm sân của mình nó lắng xuống. Cho nên cái giới kinh thứ hai của ngài Thi Khí, thị như minh nhạc nhân năng tỳ hiểm ác đạo, thế hữu thông minh nhớ năng viện ly chư ác. Ví như người có mắt sáng tránh được lỗi hiểm nghèo, bậc thông minh trên đời tránh xa các xấu ác. Cho nên phải có mắt sáng mới thấy được những cái ngõ ngoắt nguy hiểm của những cái con đường sinh tử mà tránh mà thoát ra. Mà con đường sinh tử đó là cái đường mà những cái tâm hành đi qua ở nơi tâm chúng ta. Mà những tâm hành đó đầy những cái ô nhiễm xấu xa ích kỷ ở trong tâm hành chúng ta phải thấy. Cho nên cái tâm hành của chúng ta phần nhiều là nó xấu. Thấy ai hơn là mình không chịu nổi đâu. Cho nên dễ chi mà thực tập cái hoan hỷ hạnh, Thánh, Bồ Tát, Phật
mày thực tập nổi cái hoan hỷ hạnh, thấy người ta có thiện sự, thấy người ta tốt đẹp, thấy người ta hạnh phúc là mình tán đồng, mình hoan hỷ, mình hỗ trợ. Còn phần nhiều là thấy người ta sướng là mình khổ, là mình tức, mình chửi rồi. Có đâu, chúng sinh mà, thấy chúng sinh mà. Mà mình thấy được tâm chúng sinh sau hành đạo, mình thấy cái tâm chúng sinh là mình bắt đầu thọng tay vô chờ. Mà thấy tâm chúng sinh rồi muốn thấy tâm mình thì còn chết. Cho nên phải thấy tâm mình đã, rồi thấy tâm chúng sinh đã, mình thọng tay vào chờ. Chứ không thôi mình vào chờ loàn quàng kẹo áo ông sẽ chứ chết. Nhớ ông các thầy. Cho nên thấy ta đi làm trụ trì, mình bực dược làm trụ trì chứ chú khổ. Thấy ta làm giáo hội, mình bực dược phấn đấu làm giáo hội chứ cho nó khổ. Vậy chứ mà làm mấy cái việc to lớn đó, phải là đại nguyện đại hạnh, phải thấy được tất cả những cái ngõ ngách của tâm mình, rồi thấy cái ngõ ngách của tâm chúng sinh, rồi thấy cái ngõ ngách của tâm cộng đồng, tâm thời đại, phải thấy. Và khi đó mình mới nhiêu ích hẳn được. Chứ thấy người ta làm việc lời sanh, mình bực trước ra phơ cho cái chạy lui không kịp. Nhớ ấy. Rồi A Di Đà Phật. Tôi trả lời xong ba câu hỏi rồi nghe.